Sáng hôm sau, chiếc ghế của Hứa Thanh Nghi bị kéo khỏi bàn làm việc. Không ai nói ai đã làm việc đó. Khoảng trống trước máy tính của cô giống một dấu gạch xóa giữa căn phòng vốn chật kín người. Thẻ nhân viên không mở được cửa nên cô phải đứng ngoài hành lang cho đến khi Cao Duy Phong đến dẫn vào. Chỉ để dự buổi xác minh, Duy Phong nói, cô không được chạm vào thiết bị hay hồ sơ. Thanh Nghi nhìn túi niêm phong trong tay anh. Token của cô vẫn ở đó, chữ ký của hai người làm chứng còn nguyên. Nhật ký sâu đã được mở chưa? Ban vận hành máy chủ nói, phải có lệnh của phó tổng giám đốc. Người bị cô yêu cầu kiểm tra lại đang giữ chìa khóa của cuộc kiểm tra. Duy Phong hiểu điều vô lý ấy, nhưng anh chỉ siết tập tài liệu vào ngực và tránh nhìn cô. Phòng họp lớn đã xếp đủ ghế cho toàn bộ nhân viên. Trên màn hình là ảnh hồ sơ của Thanh Nghi, lịch sử đăng nhập và lệnh giải ngân đứng tên cô. Tống Mộng Giao ngồi giữa bàn chủ tọa. Khải Minh ngồi bên phải, chiếc ghế dành cho Thanh Nghi ở dưới cùng, quay mặt về tất cả mọi người. Mộng Giao mở đầu bằng giọng tiếc nuối. Bà nói quỹ vừa phát hiện dấu hiệu một nhân viên lợi dụng quyền kiểm soát để tạo bất thường, rồi cố tình gây ồn ào nhằm che giấu trách nhiệm. Không ai nhắc đến chiếc xe rỗng. Không ai nhắc đến việc token thật đã được niêm phong sau khi lệnh xuất hiện. Thanh Nghi yêu cầu chiếu ảnh kho và biên bản niêm phong. Khải Minh đáp, hai vấn đề không liên quan, cô đừng đánh lạc hướng. Chúng cùng liên quan đến 12 khoản tiền. Đó là điều cô nói, chưa phải điều dữ liệu nói. Vĩnh Lâm xác nhận xe trưng bày, chỉ thiếu tạm thời, rồi nói Thanh Nghi dọa làm hỏng chiến dịch nếu không được xem toàn bộ dữ liệu kho. Lời khai biến sự cẩn trọng của cô thành tham vọng,